Chương 27 Nhân Đà tiến vào diệt thần giản đã 11 ngày. La Phong càng cẩn thận hơn, vì tối đây là lần nguy hiểm đáng sợ nhất bên trong thuyền vũ trụ mà hắn đã trải qua từ trước tới nay. Dù không có Đông Nham Ma Thần xuất hiện, thì bên trong diệt thần giản vẫn không được sơ ý. Âm âm giữa trời cao chốc chốc lại có dung nham nóng rực chảy xuống, làm nhiệt độ diệt thần giản cao tới mức không tưởng tượng nổi. Không gian cũng meo mó. Hơn nữa thường thường có một tảng đá khổng lồ từ bầu trời rơi xuống. Hả? La Phong một mạch vô cùng cẩn thận phi hành đột nhiên nhíu mày. Quốc độ kim sắc của mình thí triển đã phát hiện ra phía sau chợt xuất hiện một sinh linh cường giả. Hắn là vong luân hồi vũ trụ đệ nhất. Nhân Đà, La Phong nhanh chóng tìm trong cơ sở dữ liệu ký ức của mình ra khí tức và bộ dáng của cường giả này. Nhân Đà, vong luân hồi vũ trụ đệ nhất, cường giả tổ thần giáo, xuất thân sinh mạng đặc thù. Nhìn như hài đồng, kỳ thực là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị của thời đại vong luân hồi vũ trụ đệ nhất. Tên là Nhân Đà. Thậm chí trong thời đại luân hồi của La Phong không hề sinh ra sinh mạng đặc thù cực kỳ cường đại như vậy. Vừa khéo chính là hắn tu luyện kim chi thần thú chi đạo, hắn cực sở trường cận thân chiến đấu, đồng thời cũng sở trường công kích binh khí niệm lực. Binh khí niệm lực là chỉ bảo cực phẩm niệm lực binh khí đỉnh cao, đại danh đỉnh đỉnh kim thị giáp. Luận chiến đấu, thực lực của hắn, hắn ở trình độ cực cao trong số các vũ trụ chi chủ, được đánh giá có thể sánh ngang với băng phong chi chủ, hư kim chi chủ. Đương nhiên, vì hắn xuất thân sinh mạng đặc thù, trời sinh thần thể rất đặc thù. Muốn giết chết, hắn thật sự quá khó. Đương nhiên căn bản của tổ thần giáo chính là quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Sau là vòng luân hồi, tổ thần giáo của vòng luân hồi vũ trụ đầu tiên cũng phải bỏ chạy, mà cũng không thể về vũ trụ nguyên thủy. Không có quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy phụ trợ, tổ thần giáo cũng không còn mạnh mẽ như vậy. Từ thế lực cực mạnh lúc trước tổ thần giáo biến thành một liên minh lỏng lẻo. Nhưng bản thân Nhân Đà lại là một nhân vật cực khó đối phó ở vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất, còn khó đối phó hơn cả An Vĩnh chi chủ, lại là hắn, La Phong như mày, cho dù là hư kim chi chủ ngăn cản ta, cũng còn tốt hơn hắn, hắn chính là một tên đánh không chết. Đột nhiên Nhân Đà đang đuổi theo phía sau, đột nhiên thử muốn tranh đoạt quyền, khống chế thời gian không gian. Kim quang mông lung vô tận chỉ hơi chấn động một chút rồi cưỡng ép bài xích nó ra, nói về việc khống chế vùng thời gian không gian. Lúc trước khi không gian cánh chim chưa được sửa chữa, La Phong đã vượt qua những vũ trụ chi chủ bình thường rồi, chứ đừng nói bây giờ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa nhân loại, thanh âm đã thế đột nhiên truyền tới bên tai La Phong, ngươi can đảm thật, lại dám tới diệt thần giản, chật chật, chỉ bảo cánh bạc của ngươi thật sự rất đặc thù, thi triển ra khu vực kim quang mông lung quả nhiên cường đại như truyền thuyết, ngươi chỉ cần giao cánh bạc cho ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào, Nhân Đà, ngươi đứng là nằm mơ. Tỉnh lại đi, La Phong cười lạnh một tiếng, âm hắn thông qua quốc độ kim sắc của mình, khống chế một tảng đá lẫn trong biển dung nham, một viên đá đường kính lớn nhất ước chừng 3 km, vốn đã rơi xuống dưới với tốc độ vô cùng đáng sợ bây giờ còn rơi nhanh hơn, phải biết là thiên thể đá này chỉ cần đạt tới trên 1 km, đã có thể dễ dàng đập chết tuyệt đại đa số vũ trụ chi chủ. Huống chi thiên thể đá lúc này còn có quốc độ kim sắc phụ trợ, uy năng càng tăng mạnh hơn, phương hướng hơi biến một chút, trụm lấy Nhân Đà. Ầm ầm, thiên thể đá làm không gian càng thêm méo mó, hóa thành lưu quang ảo ảnh chói mắt, rơi xuống phía dưới, tốc độ đã đạt tới mũi gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Hư Nhân Đà đuổi theo phía sau gầm lên một tiếng, nhất thời những luồng mảnh vỡ kim sắc từ trong cơ thể hắn bắn mạnh ra, vô số mảnh vỡ kim sắc cơ hồ trong nháy mắt lơ lửng giữa trời, vờn quanh chung quanh thần thể hắn, thoạt nhìn vô số mảnh vỡ kim sắc cơ hồ dày đặc tới mức có thể chạm cả vào nhau. Sau đó hàng loạt những sợi tơ quy luật đan nhau, một khoảng mảnh vỡ kim sắc bắt đầu phây vào với nhau, nối liền với nhau, dung hợp với nhau, răng rắc, xoẹt, rạo, nhiều tiếng vang dày đặc, trong nháy mắt đã hình thành một con thằn lằn, một sừng kim chi thần thú dài ước 10 vạn kia lớp tợn khổng lồ, dữ tợn khổng lồ, chính là bộ dáng của kim chi thần thú. Con thần thú thằn lằn, một sừng tản ra khí tức vô tận, về phần bản thân Nhân Đà vẫn còn ở đó, đứng giữa cơ thể thằn lằn một sừng khổng lồ. Bí pháp kim chi thần thú cao minh thật. La Phong không khỏi thán phục, quả thực chính là một thần thú sống lại, mình tạm thời vẫn không làm được mức đó. Rống, thằn lằn một sừng kim sắc gầm lên một tiếng, đối mặt với thiên thể đá lao xuống với tốc độ siêu cao, nó không thèm né tránh. Mà ngược lại gầm lên một tiếng lao ra nghênh đón, cũng như đối mặt với một đầu tàu đâm vào một con sói điên. Trong nháy mắt hai bên đã va chạm, bạn vừa va chạm, thanh lăng một sừng kim sắc hơi lắc mình, cái đuôi khổng lồ của nó quật mạnh, quật vào thiên thể đá, làm thiên thể đá hơi rung lên, rồi hơi biến hướng, tiếp tục rơi xuống phía dưới. Còn thiên thể đá ẩn chứa lực công kích vô tận, cũng tiếp xúc với cái đuôi cùng bộc phát, ầm, thanh lăng một sừng kim sắc bị luồng biến hướng, bay về phía La Phong với tốc độ rất cao, dám mượn lực hạ. La Phong thầm kinh hãi, không hổ là nhân đã đánh không chết, tiểu gia hỏa nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi đó. Thằng lằn một sừng kim sắc há bồn gầm lên, ha ha ha, ha ha, cái này mà gọi là chọc giận sao, đợt lát nữa ngươi còn không bị tức chết. À, La Phong quay đầu nhìn lại, thằng lằn một sừng kim sắc phía sau đang liên tục quất đuôi, có thể trong nháy mắt dễ dàng biến hướng, tránh xa dung nham từ giữa trời cao rơi xuống, hắn đã phát huy kim chi thần thú chi đạo tới mức không tưởng tượng nổi. La Phong thầm than, quả thực chính là đang nhìn thần thú sống lại, cảm giác y như mình năm đó giao chiến với thần thú. Không ngờ La Phong ta có được thực lực giao chiến với thần thú. Trong đầu La Phong vẫn còn lóe lên ý nghĩ như vậy, thì đột nhiên, ở một nơi rất xa trên bầu trời, biển dung nham bắt đầu đột ngột, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vốn dung nham khá là an tĩnh, bây giờ dần dần xoay tròn, dung nham tuyền. La Phong thầm kinh hãi. Dung nham tuyền cũng là một uy hiếp vô cùng đáng sợ ở Diệt Thần Giảng, là một trong bảy đông đại uy hiếp dưới nham ma thần. Trong tư liệu tộc nhân, loại rất ít ghi chép có liên quan tới dung nham tuyền, nhưng Kỳ Phạm Tử lại ghi lại vô cùng chi tiết, thậm chí còn ghi lại một vài tình huống sau khi rơi vào dung nham tuyền. Hiển nhiên Kỳ Phạm Tử năm đó đã từng tiến vào vòng xoáy lan mạch một phen, rầm rầm. Vòng xoáy dung nham hoạt động, chung quanh phạm vi vài năm ánh sáng đều bắt đầu sinh ra những cơn cuồng phong đáng sợ, là một vài tảng đá khổng lồ trên mặt đất đá màu đen. Bây giờ lại bốc lên khỏi mặt đất, bắt đầu xoay tròn giữa không trung, tốc độ không động nhất, hơn nữa thời gian trì hoãn càng lâu. Tốc độ xoay tròn của những thiên thể đá khổng lồ cũng càng lúc càng nhanh. Phía trước chính là dung nham tuyền, hơn nữa dung nham tuyền sẽ càng lúc càng lớn. Phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tốc độ mở rộng của nó tuyệt đối nhanh hơn tốc độ chạy trốn của ngươi. Hơn nữa chung quanh khu vực này, không gian sớm đã ngưng kết, căn bản không có không gian dao động, ngươi muốn chạy cũng không thoát. Ha ha, lại dám đến Diệt Thần Giảng này, ta đã lang bạt trong Diệt Thần Giảng mấy trăm kỷ nguyên, nơi này tựa như nhà của ta, ngươi đấu với ta à, ha ha. Thằng lằn một sừng kim sắc truyền đến thanh âm, như nhà của ngươi à, đông nham ma thần mà gặp ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? La Phong vừa nói như vậy, đã làm thằng lằn một sừng kim sắc nhất thời nói không ra lời. Ngươi nói đi, đợt lát nữa chắc cũng không nói ra được. Hồi lâu, thằng lằn một sừng kim sắc mới nói ra một câu như vậy, dung nham tuyền càng xoay tròn, vòng xoáy lại càng to, phạm vi ảnh hưởng cũng điên cuồng khuếch trương, đảo mắt đã lan đến tới La Phong. Âm, cuồng phong vô tận, uy năng rất mạnh, rơi vào trong cuồng phong này cơ hồ không. Một giây sẽ như bị một cường giả vừa vào vũ trụ chi chủ toàn lực công kích một quyền. Mặc dù cường giả vừa vào vũ trụ chi chủ toàn lực một quyền uy năng nhìn như không lớn, nhưng phải biết là rơi vào trong cuồng phong vô tận thời khắc nào cũng sẽ lọt vào công kích, mỗi không. Một giây đều mạnh tới như vậy, vẻn vẹn chỉ một giây đồng hồ cũng bằng với cả trăm quyền, mà lại không ngừng tiếp tục duy trì. Nếu vũ trụ chi chủ có phòng ngự kém một chút, cho dù không chết cũng phải trọng thương, La Phong có thể chống được chỉ là tốc độ phi hành lại hoàn toàn giảm mạnh. Ha ha ha, ta ở đây mấy trăm kỷ nguyên, chịu đựng trên một ức lần dung nham tuyền, gia hỏa nhân loại, ngươi nhất định chết rồi. Thằng làng một sừng kim sắc động thân theo cơn cuồng phong, cũng không ngừng xoay tròn, đồng thời cái đuôi nó cũng chốc chốc quất lên, làm nó như một con cá trong nước, trong cuồng phong vẫn có thể dễ dàng di chuyển. Rào, thằng làng một sừng kim sắc rất nhanh liền bay đến một tảng đá thiên thể khổng lồ. Rắc rắc, bốn vó của nó nhô ra móng vuốt, cắm phật vào thiên thể đá, sau đó nó thôi động thần lực, bắt đầu bay tới La Phong với tốc độ cao, hơn nữa chốc chốc còn dựa vào lực cuồng phong, nhìn như những luồng vòng cung vừa vào quốc độ kim sắc đã bị áp chế, nhìn tốc độ vẫn nhanh hơn La Phong nhiều. Ầm, ầm, thiên thể đá chuyển cực lớn dài gần 10 ức km được thằng lằn một sừng kim sắc dẫn dắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ thứ này đã tới mức đó thì muốn làm chậm cũng khó, không ngừng lao thẳng về phía La Phong. La Phong thấy thế biến sắc, lập tức cánh bạc chấn động, chạy chi thẳng về phía xa xa, tránh khỏi thiên thể đá phi hành với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã rơi vào thiên thể đá đường kính lớn nhất phải gần 3 ức km, đứng chỉ có biết trốn chứ. Thằng lằn một sừng kim sắc khống chế thiên thể đá siêu khổng lồ, La Phong cũng chỉ hơi khống chế được thiên thể đá, ầm ầm, uy năng mạnh tựa như vô số hỏa tinh, liên tục va vào với địa cầu rầm rầm ầm trong cuồng phong vô tận. Thiên thể đá khổng lồ rốt cục cũng ầm ầm bị đánh va chạm, lực công kích cường đại làm chúng rốt cục bắt đầu nổ tung phân ra, phân chia thành nhiều tảng đá khổng lồ. Còn La Phong vẹn vẹn chỉ bị một chút lan đến mà vẫn cảm thấy thần thể phát run. Rào, một móng vuốt kim sắc, khổng lồ xuyên qua những mảnh vỡ vụn trùng điệp, lao thẳng về phía La Phong.